Kính thưa cộng đoàn, cứ theo trần gian chúng ta nói đến một ông vua, nghĩa là ta nói đến người quyền quý nhất trong một nước. Người đó rất giàu sang, người đó thông thái, và người đó có quyền sinh tử trên tất cả thần dân của mình. Chỉ cần một lời nói là có thể mất đầu, và cũng chỉ cần một lời nói là có thể được thăng chức. Một vị vua oai hùng như vậy, ngày hôm nay giáo hội chúng ta tuyên xưng Đức Giêsu Kitô là vua vũ trụ, nghĩa là vua của tất cả mọi loài trên trần gian, và nhất là vua nước trời. Ấy vậy mà trong bài tin mừng chúng ta lại thấy giáo hội cho chúng ta nghe tin mừng của Thánh Luca thuật lại việc Đức Giêsu bị treo trên cây thập giá. Một vị vua có thể phán một lời là người ta phải chết. Vậy mà đây một vị vua lại bị người ta đóng đinh trên cây thập giá, giống như một tên tử tội. Vậy thì vua ở đâu? Một vị vua cai trị một nước thì phải làm cho nước đó giàu sang và thần dân được sung túc, mới được thần dân yêu quý. Vậy mà trong thế giới ngày hôm nay chúng ta vẫn thấy đầy dẫy những đau khổ, đầy dẫy những chém giết, đầy dẫy những hận thù. Vậy thì Đức Giêsu là vua, vậy tại sao trong đất nước của Ngài vẫn còn lắm cảnh đau thương như vậy? Đức Giêsu Ngài đã khẳng định Ngài đến không phải làm vua trên trần gian này, như là khi mà Ngài đã hóa bánh ra nhiều cho những người theo Ngài ăn. Sau đó họ đã muốn tôn phong Ngài lên làm vua thì Ngài đã trốn khỏi họ. Và chính trong cuộc thương khó, khi mà Phi-la-tô hỏi ông có phải là vua dân Do Thái không, thì Đức Giê-xu đã nói, chính ông nói chứ không phải tôi nói điều đó. Nếu tôi là vua trên trần gian này thì tôi đã sai các binh lính đến để cứu tôi rồi. Như vậy Đức Giêsu cho chúng ta thấy Ngài không phải là vua của một nước Do Thái nhỏ bé. Và Đức Giêsu của chúng ta, những đau khổ mà bao nhiêu những con người đang chịu trên trần gian này, chắc chắn những đau khổ đó mang một cái nhìn khác. Bởi vì chính Đức Giêsu là vua mà Ngài còn chịu đau khổ đến tột cùng. Và cũng chính khi Ngài bị treo trên cây thập giá, lúc đó mới sáng rõ cái ngai vua của Ngài. Phi-la-tô đã nói, này là vua dân Do Thái. Và trên đầu của Ngài có tấm bảng ghi Giê-xu Nazareth, vua dân Do Thái. Vâng, trên thập giá quả thật Ngài đã chứng thực Ngài là vị vua. Bởi vì ngay khi cái người lính, cái người trộm cướp, trộm lành đó nói với Đức Giêsu rằng khi nào ông về nước của Ngài thì xin nhớ đến tôi cùng, lúc đó Đức Giêsu đã chứng thực Ngài là vua, và Ngài đã phán ngay, ngay hôm nay anh sẽ ở trên thiên đàng với ta. Lời nói đó chỉ có vị vua mới có thể phán, và lời nói đó mới được chứng nghiệm. Và quả thực ngay hôm ấy, người trộm lành đó đã được lên trời với Đức Giêsu. Như vậy cho chúng ta thấy Đức Giêsu là vua, vua tất cả mọi loài, và nhất là vua thiên đàng, vua trên trời. Bởi vì vương quyền của Ngài đã nắm trong tay, và Ngài có thể cho bất cứ ai lên trời với Ngài. Những đau khổ trên trần gian này chúng ta chịu chỉ là những đau khổ cùng thông phần với Đức Giêsu, bởi vì nếu trước kia khi mà ông Adam và bà Eva đang sống trong vườn địa đàng, đang hưởng cảnh địa đàng như vậy, sung sướng như thế khi phạm tội, thì đã bị đuổi ra khỏi vườn địa đàng bởi vì tội lỗi đã làm cho hai ông bà trở nên phải đau khổ. Người đàn ông sẽ phải đổ mồ hôi mới có miếng ăn, người đàn bà thì phải mang nặng đẻ đau, đó là án phạt do tội lỗi của ông Adam và bà Eva. Và tất cả con cái chúng ta đã phải lãnh án phạt đó. Cái đau khổ đó trước đây người ta coi nó là hình phạt và tội lỗi, thì ngày hôm nay khi Đức Giêsu chịu đau khổ trên cây thập giá mang lại một ý nghĩa khác. Ý nghĩa đó là đau khổ để làm cho người ta có thể được ơn cứu độ. Đức Giêsu đã chịu đau khổ để rồi qua cái chết đó Ngài đã mở cửa nước trời và cứu độ tất cả mọi người chúng ta. Ngày hôm nay chúng ta cùng thông sự đau khổ với Đức Giêsu, đó là chúng ta đón nhận những đau khổ đó để rồi là hành trang đưa ta vào trời với Đức Giêsu. Cái đau khổ không còn nhìn như cách cũ nữa, đó là hình phạt của tội lỗi, nhưng là cái phương thế để cho chúng ta về trời. Có một người đàn bà, bà sống cuộc đời cũng khá phong sung túc, cho nên khi bà đi ra đường nhìn thấy những đứa trẻ nó nhếch nhác, nó bẩn thỉu, Ngài mới thưa với Đức Giêsu rằng: Lạy Chúa, Chúa là vua cả vũ trụ, vậy mà sao Chúa để cho trong nước của Ngài có những đứa trẻ bẩn thỉu và tàn tệ như thế kia? Lúc đó bà đã nghe thấy một tiếng nói trong tai của mình rằng: Ta đã làm rồi, thế nhưng bây giờ ta muốn con tiếp tục công việc của ta. Đó là ta đã dựng nên con, để rồi bây giờ con hãy tiếp tục công việc của ta, đó là hãy làm cho những đứa trẻ này được sung sướng. Vâng, Đức Giêsu Ngài đã tạo dựng nên mỗi người trong chúng ta để chúng ta cùng nối tiếp với Đức Giêsu trong vương quốc của Ngài, đó là hãy tiếp tay với Ngài để làm cho cuộc đời này mỗi ngày được thêm tươi đẹp hơn. Đức Giêsu là vua, chúng ta là thần dân của Ngài. Chúng ta có nhận Đức Giêsu là vua của lòng chúng ta hay không? Vâng, trong cuộc sống ngày hôm nay rất nhiều khi chúng ta đã không nhận ra Đức Giêsu là vua của chúng ta nữa, bởi vì đôi khi chúng ta đã coi tiền bạc cao trọng hơn Thiên Chúa. Chúng ta đã coi địa vị hơn cả vương quyền của Đức Giêsu. Và rất nhiều khi chúng ta đã bỏ Đức Giêsu là vua của lòng ta, để rồi ta đã tôn phong tiền bạc, của cải, địa vị, danh giá, tất cả những cái khác đang làm, đang thống trị lòng ta, nó đang làm vua của lòng ta, để rồi ta không để Đức Giêsu làm vua của lòng ta nữa. Vậy thì ngày hôm nay mỗi người chúng ta hãy nhìn lại cuộc sống của mình, xem rằng Đức Giêsu có thực sự là vua của lòng mình không? Nếu chưa, hãy sửa đổi lại và hãy nhìn lại cuộc sống của mình để Đức Giêsu xứng đáng là vua của ta. Có như vậy thì khi ta nằm xuống, một khi ta lìa bỏ đời này, ta mới được vào trong nước của Ngài. Vậy mỗi người chúng ta hãy cố gắng sống làm sao xứng đáng là những con dân yêu quý của Ngài, để mai sau chúng ta xứng đáng được hưởng nước trời với Ngài, được vào nước vinh quang của Ngài, để Ngài xứng đáng làm vua muôn đời của lòng ta. Giờ đây chúng ta cùng đứng lên để tuyên xưng đức tin.